chân kia lung linh diệu vời trên tòa cao xa. Mẹ Maria hôn xác lên trời nữ vương thiên đàng, như mặt trời kia chiếu sáng chói lòa bên Chúa mà ngồi. Mẹ Maria hôn xác lên trời hương phục muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi đến biển núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elizabeth được đầy Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Nay muôn đời thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng. Đoạn người trở về nhà mình. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho lễ mẹ Mông Triệu, hay là lễ mẹ hồn xác lên trời. Lễ mẹ hồn xác lên trời được giáo hội mừng vào ngày 15 tháng 8 thường niên. Và chúng ta hãy nhớ là trước khi có tín điều Đức Mẹ cả hồn lẫn xác lên trời thì đã có lễ về Đức Mẹ này rồi. Nó hay vậy. Đáng lẽ là phải đi ngược lại, là phải tuyên bố rồi mới có lễ. Nhưng mà thật sự ra niềm tin là mẹ Maria cả hồn lẫn xác đã được về trời đã được bắt đầu ngay từ thuở ban đầu của giáo hội sơ khai. Theo Thánh Gioan Damascus vào công đồng chung Chancendo 451 thì hoàng đế Maxian đã muốn thấy xác của Đức Mẹ. Lúc bây giờ là thượng phụ Juvenal, có nghĩa là giám mục của thành Jerusalem đó, đã trả lời là Đức Mẹ thật sự là qua đời trước mặt tất cả các tông đồ. Nhưng mà sau đó Thánh Tôma tông đồ muốn thấy xác Đức Mẹ, thì khi mở cửa mồ ra thì không thấy xác mẹ đâu cả. Do đó từ thế kỷ thứ 8 thì thay vì gọi là Domitian of Mary thì gọi là Assumption of Mary, có nghĩa là không phải là mẹ thiếp ngủ, mẹ qua đời nữa, mà là mẹ Mông Triệu. Và nếu mà ai đi hành hương ở thánh địa và đến Jerusalem thì thế nào cũng được dẫn lên trên núi Sion ở ngoài thành Jerusalem. Ở trên núi Sion thì gần cái nhà tiệc ly đó thì cũng có một cái nơi ở dưới hầm gọi là cái nhà thờ Đức Mẹ qua đời, gọi là Domitium of Mary. Nhưng mà thật sự ở dưới không còn cái gì, không có xác của Đức Mẹ. Bởi vì Đức Mẹ như niềm tin ngay từ ban đầu của giáo hội sơ khai đã được về trời cả hồn lẫn xác. Và dù có lễ đã được cử hành từ bên giáo hội Đông Phương tới Tây Phương. Nhưng mà mãi đến năm 1950, vào ngày mùng 1 tháng 11 lễ các thánh, thì Đức Thánh Cha Pio XII mới tuyên bố tín điều Mẹ Maria cả hồn lẫn xác về trời. Một tín điều căn cứ vào mặc khải thần linh và căn cứ vào những cái gì không thể sai lầm. Nên Đức Thánh Cha với ơn vô ngộ đã tuyên bố thành tín điều. Ai không tin thì tự nhiên là bị mất phép thông công, tiền kiện, tự động gọi là bị tuyệt thông. Nhưng cái lý do tại sao giáo hội tin và tuyên bố thành tín điều Mẹ Maria cả hồn lẫn xác về trời như vậy, thì cái lý do theo cái sắc lệnh được ban hành về cái tín điều này của Đức Thánh Cha Pio XII thì là vì Đức Mẹ hoàn toàn kết hợp với Chúa Kitô. Chúa Kitô thế nào thì Đức Mẹ cũng vậy. Có nghĩa là Chúa Kitô về trời cả hồn lẫn xác thì Đức Mẹ cũng phải về trời cả hồn lẫn xác như Chúa Kitô. Bởi vì nhân tính của Mẹ bao gồm linh hồn và thân xác. Linh hồn thì vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là không phải chết. Và thân xác của Mẹ là trọn đời trinh nguyên. Và cái thân xác đó lại được cưu mang con Thiên Chúa vô cùng cao cả, toàn thiện, toàn ái. Và chính Đức Mẹ cũng đã cộng đồng công cứu chuộc với Chúa Kitô để cứu chuộc loài người thế nào. Thì Mẹ Maria cũng được đồng hưởng vinh quang với Chúa Kitô như vậy, cả hồn lẫn xác về trời. Đó là những cái điều mà giáo hội đã truyền dạy để tin rằng Đức Mẹ phải về trời cả hồn lẫn xác mới xứng đáng. Và ý nghĩa của việc Đức Mẹ về trời cả hồn lẫn xác đó là gì? Nếu thật sự ra nhân tính của Chúa Kitô cũng chính là nhân tính của chúng ta đây. Tất nhiên là ở nơi Chúa khác với của chúng ta, nhưng mà cùng một nhân tính cả hồn lẫn xác của loài người, của chung loài người. Thì nếu nhân tính đó đã chịu chết để đền tội cho chúng ta, thì tất nhiên tội lỗi của chúng ta, hư hoại của cái bản tính loài người chúng ta gây ra bởi nguyên tội cũng đã được chết đi trên cây thập giá với Chúa Kitô, nơi cái thân xác của người, nơi linh hồn của người. Và khi thân xác đó sống lại trong vinh quang, thì chính nhân tính của con người nói chung, bao gồm từng người chúng ta đây, cũng đã được sống lại với Chúa Kitô, đã hoàn toàn chiến thắng tội lỗi và chịu chết, và đã được sự sống và được sự sống viên mãn. Để rồi sau khi Chúa Kitô thăng thiên về cùng Cha, thì cái nhân tính của chúng ta nơi Chúa Kitô đó đã được nên một với Chúa Cha, đã được hiệp thông thần linh đời đời với Chúa Cha, đạt được cùng đích mà Thiên Chúa dựng nên loài người, là cho loài người có cả hồn lẫn xác được hiệp thông thần linh với người. Thì khi Chúa Kitô thăng thiên về cùng Cha, thì nhân tính của người chính là nhân tính của người thăng thiên, chứ không phải thần tính. Bởi vì thần tính của người hằng ở với Cha, và thân tính của người, nhân tính của người thăng thiên có nghĩa là được nên một với Cha. Vậy giờ đây Mẹ Maria là một con người thuần túy, là một tạo vật thuần túy, được Chúa Kitô, được Thiên Chúa ba ngôi mang về trời cả hồn lẫn xác, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhân tính của con người thuần túy đầu tiên đó được tham phần vào sự hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa ba ngôi, trong và với nhờ nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Nhân tính của Mẹ cả hồn lẫn xác của Mẹ đã được kết hợp hoàn toàn với Chúa Kitô trên trần gian thế nào, thì trên trời cũng được hưởng tất cả những gì vinh phúc như vậy. Đó là ý nghĩa của tín điều, hay là của chính sự kiện, của chính sự thật Mẹ Maria cả hồn lẫn xác về trời. Còn về phụng vụ thì chúng ta thấy phụng vụ lễ Mẹ Mông Triệu xảy ra trước lễ Mẹ sinh nhật, đúng không ạ? Đấy, lễ Mẹ Mông Triệu là 15 tháng 8, mà lễ Mẹ sinh nhật là mùng 8 tháng 9. Xét theo về thời gian tự nhiên, dân sự, thì nó xảy ra rất là thích hợp. Chứ không thể nào xảy ra sau ngày mùng 8 tháng 9 là sinh nhật của mẹ. Phải xảy ra trước. Và vì thế nên cái lễ về mẹ, lễ 15 tháng 8 là cái lễ hầu như là lễ cuối cùng, lễ quan trọng nhất và là lễ cuối cùng trước khi Đức Mẹ sinh ra, sinh nhật Đức Mẹ mùng 8 tháng 9. Chỉ có sau lễ mẹ Maria hồn xác lên trời là lễ mẹ nữ vương 22 tháng 12 thôi. Nhưng mà căn cứ vào lễ mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 thì chúng ta thấy là giáo hội sắp đặt lễ rất là hợp tình, hợp lý. Nhưng mà nếu mà thật sự Đức Mẹ chết, Đức Mẹ qua đi, bởi vì Đức Mẹ dù có được Chúa theo mặc khải tư cho Đức Mẹ về trời cả hồn lẫn xác không cần phải chết, bởi vì Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyện tội, do đó không phải chết, thân xác không phải trở về với bụi đất. Nhưng mà vì Chúa Kitô cũng mặc lấy nhân tính loài người đã chết, do Đức Mẹ cũng muốn chết được giống như Chúa, bởi thế nên Đức Mẹ thật sự đã qua đời và qua đời trước mặt tất cả các thánh tông đồ. Và vì Đức Mẹ qua đời, do đó nên phải có ngày. Và theo mặc khải tư, đó là trong thần đô huyền nhiệm cho chị Maria da Creda, thì mẹ qua đời vào ngày thứ 6, 13 tháng 8, lúc 3 giờ chiều, năm thứ 55 sau khi Chúa Kitô giáng sinh. Có nghĩa là mẹ chết sau Chúa Kitô, con của mẹ, 21 năm, 4 tháng, 19 ngày. Và mẹ hưởng thọ 70 tuổi nhưng thiếu 26 ngày. Bởi vì nếu chúng ta tính từ ngày 13 tháng 8 đến ngày mùng 8 tháng 9 thì chúng ta thấy đúng 26 ngày. Là tất cả những gì liên quan đến lịch sử mẹ qua đời và mông triệu, cũng như là tín điều và phụng vụ về mẹ mông triệu. Vậy chúng ta hãy xin mẹ Maria là tạo vật duy nhất, là tạo con người thuần túy đã được về trời cả hồn lẫn xác, đầu tiên được nên một với trọn vẹn và đời đời với nhân tính của Chúa Kitô là con mẹ, xin cho chúng ta cũng được luôn luôn tìm kiếm những sự trên trời và sống ở thế gian này mà không thuộc về thế gian, nhưng nhờ Thánh Thần và nhờ ơn cứu độ chúng ta đã được hưởng, chúng ta có thể chẳng những không thuộc về thế gian mà còn biến thế gian trở thành một thiên đường trần thế cho tất cả những ai cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Giờ đây chúng ta hãy cùng với mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ lòng thương xót Chúa đối với riêng mẹ, và qua mẹ chính chúng ta cũng được thừa hưởng tất cả những gì mẹ được. Bởi vì mẹ được đầy ơn phúc là để chia sẻ với chúng ta, chứ không phải chỉ cho riêng mình mẹ. Do đó chúng ta cần hợp với mẹ và như mẹ để cảm tạ ngợi khen Chúa, như ca vịnh ngợi khen mà mẹ đã đọc lên trong bài phúc âm hôm nay. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa, này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước. Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Amen.
Xin dù thương ban phúc ân dân đường đi tới, con xin dâng lên ngàn lời hát niềm vui nỗi sầu. Xin mẹ thương yêu đỡ nâng đưa về quê trời.
Nghĩa vầng trăng kia lung linh diệu vời trên tòa cao xa. Sắc lên trời nữ vương thiên đàng, như mặt trời kia chiếu sáng trôi hòa bên Chúa mà ngồi. Mẹ Maria hôn sắc lên trời hương phúc muôn đời.